Còn hai tiết mục nữa là đến phiên Hậu trình diễn. Hậu nảy ra một ý định là sẽ không ca bài tân nhạc như đã sắp xếp với ban tổ chức. Hậu cảm thấy đêm nay, sao Hậu lại thích ca giọng cổ vô cùng. Nhất là bài giọng cổ mà hồi chiều sau bữa cơm, ông Tư và Hiếu đã đờn cho Hậu hát. Thế là Hậu chạy lăng xăng xuống hàng ghế khán giả tìm ông Tư và Hiếu. Vừa thấy Hậu, Hiếu ngạc nhiên.
Trời đất! Gần đến Hậu diễn rồi, sao con chạy ra đây? Bộ có vấn đề trục trặc gì sao?
Hậu vừa thở, vừa hối hả. Ủa, Tía không có ngồi chung với Hiếu sao?
Tía ngồi ở đằng kia với Thím Bảy. Mợ có chuyện gì không?
Hậu giục Hiếu. Hiếu đưa tìm Tía giùm Hậu nghe. Rồi bảo Tía ra sao sân khấu gặp Hậu. Hậu sẽ không ca bản tân nhạc nữa, mà là sẽ ca bản giọng cổ mà hồi chiều Tía và Hiếu đợi cho Hậu hát đó. Hiếu lính quýnh đứng lên, xỏ đôi dép vào chân, hai tay thọc vào hai túi áo bà ba, giọng lo lắng.
Trời đất, có thiệt không đó? Mấy cây đờn Tía và Hiếu đâu có đem theo?
Đừng có lo mà. Cũng may là hồi chiều Hậu đem mấy cây đờn bỏ dưới ghe. Thôi bây giờ Hiếu đi tìm Tía giùm Hậu nghe. Để Hậu chạy ra ghe đem mấy cây đờn lên, rồi nói với các cô các chú là chuyển tiết mục của Hậu xuống chương trình. Vừa nói xong, Hậu chạy thẳng ra bến đò. Còn Hiếu thì lăng xăng đi tìm ông Tư.
Tía ơi.
Cái gì vậy Hiếu? Bay làm cái gì mà thở hổn hển dữ vậy con?
Mau theo con ra phía sau sân khấu bác.
Để cho Tía ngồi ở đây coi mà. Phải ra sân khấu làm gì?
Hậu thay đổi bài hát rồi Tía ơi. Hậu muốn ca cái bài giọng cổ mà hồi chiều mình đờn cho Hậu hát đó.
Cái thằng Hậu này mần ăn cái gì mà kỳ cục vậy không biết nữa. Thôi mình đi con. Chị Bãi nè, chị ngồi đây nghe chị. Dạ, kính thưa quý bà con cô bác, để tiếp tục chương trình, xin mời quý bà con cô bác thưởng thức một tiết mục tân cổ giao duyên Mai Chị Về Rồi qua tiếng hát của anh Công Hậu với phần nhạc điệm giọng cổ do ông Tư và anh Hiếu phụ trách. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo từ phía bà con cô bác. Hậu từ từ bước ra sân khấu, cúi chào.
Mai chị về rồi còn có em thôi, biết nói sao đây nếu người ta hờ hững trách. Biết nói làm sao nếu người ta rưng rưng nước mắt hỏi người xưa sao sớm dội dòng tình. Biết nói làm sao với người ôm khối tuyết tình, khi chính chị mới là người dông phù, tắt bến sang thuyền phú rải người ta. Em hãy bảo là chỉ nhắn lại một lời thôi, hay quên đi chuyện yêu thương ngày cũ. Em biết nói sao đây nếu người ta cúi đầu câm đứng không oán than hờn trách một lời nào. Em ơi hãy bảo với người ta đừng buồn đừng khổ nữa, khi tình đầu chót đã dở dang. Họ hẹn đó nay đổi thành lời ly biệt, chị đã theo chồng là cách mấy đò ngang. Trăm năm chuyện cũ thôi đành lỡ, có đợi chờ thương nhớ cũng bằng không. Thơ tình ngày cũ giờ trao lại là hết là thôi mộng buổi ban đầu. gió đưa cây cải về trời, cho rau răm mở lại chịu đời đắng cay. Chỉ về phương ấy mù xa, để em ở lại nghe người ta nắng lời.
Đã lâu lắm rồi, bà con trong xã mới được thưởng thức một chương trình văn nghệ Cây nhà lá giường đặc sắc như đêm nay. Ai ai cũng đều nở một nụ cười tươi tắn trên gương mặt sạm nắng sau một ngày dài làm việc vất vả ngoài đồng ngoài ruộng. Tiếng người cười cười nói nói không ngớt lời, tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi để động viên khuyến khích anh chị em trên sàn diễn thì liên tục nổ giòn như tiếng pháo đầu xuân. Cũng nhờ những dịp văn nghệ như thế này mà trai gái trong làng có cơ hội gặp nhau, hẹn hò yêu nhau rồi thề non hẹn biển. Các ông già bà cả lâu ngày gặp lại thì cũng không ngớt lời về chuyện con cái, chuyện dựng vợ gả chồng, chuyện cháu nội cháu ngoại, chuyện làm ăn trên tỉnh lẻ và những chuyện từ đầu làng cho đến cuối xóm. Sau buổi trình diễn, bà con cô bác từ già, trẻ cho đến con nít, ai ai cũng đều ưng ý và hẹn sẽ có một buổi văn nghệ cây nhà lá giường như thế này trong một ngày không xa. Hậu và Hiếu len lỏi trong đám đông để tìm ông Tư. Khi đi ngang qua những người quen, ai ai cũng đều khen Hậu ca giọng cổ thật hay thật mùi và Hiếu đờn thật giỏi.
Con ca giọng cổ hay lắm đó nghe Hậu.
Anh Hiếu nè, bữa nào anh rảnh em sang, anh chỉ cho em đờn 6 câu giọng cổ nghe.
Ca hay như vậy sao không theo đoàn nào vậy mày?
Hậu và Hiếu chỉ cười cảm ơn, hỏi chào lễ phép, rồi tiếp tục đi tìm ông Tư. Khi thấy ông Tư đang đứng cạnh thím Bảy cùng sớm, Hậu ân cần.
Tía ơi tía!
Dạ, con chào thím Bảy.
Tía nè, tía qua giang xuồng thím Bảy về nghe. Để con và Hiếu đem mấy buồng dừa, mấy buồng chuối mới chặt hồi chiều đem ra chợ đêm bán, sẵn tiện tụi con sẽ mua một số đồ dùng, tụi con sẽ về liền đó tía.
Ừ, để tía qua giang xuồng thím Bảy về cũng được, mà đi lẻ về nghe con, để cho thằng Hiếu nó còn nghỉ, sáng mời nó còn phải lên tỉnh đó.
Dạ.
Mà Hậu nè, dạ thưa gì vậy tía?
Con nhớ mua cho tía mấy con cá khô sặc,
nửa ký trà và một số đường thốt nốt nghe con.
Dạ con sẽ mua cho tía, còn gì nữa không tía?
Thôi tụi con đi nghe, thôi mình đi Hiếu.
Ánh sáng của mặt trăng đủ soi rồi trên những chiếc ghe tam bản, được các cô gái, các chàng trai khua nhà mái chèo bồng bềnh trên sông nước. Chiếc xuôi, chiếc ngược luồn lách qua từng nhánh sông lúc to lúc nhỏ, mà tiếng họ trêu chọc của các cô gái chàng trai cứ đua nhau hòa quyện trong gió, lúc xa lúc gần, đưa đến khu chợ nổi trên sông nước ban đêm. Những vì sao trên bầu trời cũng đua nhau lấp lánh, đua nhau chớp nháy, như nhảy múa, như cũng muốn được gom góp một phần vẻ đẹp của chúng để chăm tạo thêm cho đời sống của người dân thôn nông có thêm phần thi vị. Ánh trăng và những vì sao trên bầu trời đã bị những chiếc xuồng, chiếc ghe ngược xuôi làm chúng dở thành từng trăm mảnh, hàng ngàn mảnh, như những hạt kim cương rơi rụng xuống mặt sông trong đêm tĩnh mịch. Hiếu vẫn điều tai khua nhẹ mái chèo, mà mắt của Hiếu thì cứ chăm chăm nhìn khuôn mặt của Hậu. Đêm nay dưới ánh trăng sáng tỏ, Hiếu thấy gương mặt của Hậu đẹp hơn bao giờ hết, đẹp như một bức tranh đồng quê, mà sống mũi của Hậu là bờ đê còn đậm ướt sương mai. Đôi mắt của Hậu lóng lánh như hai nhánh sông, sông Tiền sông Hậu đã đem những dòng nước ngọt ngào về tưới lên những cánh đồng khô cằn. Đôi chân mày rậm rạp, dày của Hậu mà Hiếu ngỡ đó là những con đường làng quen thuộc, làm ấm đôi bàn chân của Hiếu khi trở lại ngôi nhà mình sau một ngày dài vất vả. Gương mặt của Hậu càng nhìn, Hiếu càng thấy đẹp, đẹp hơn bao giờ hết. Đẹp như một cánh đồng lúa chịu nặng phù sa, nuôi sống người dân thôn giả. Hiếu thầm nghĩ,
chắc có lẽ khi yêu, mình sẽ dành cho người mình yêu những gì đẹp đẽ nhất và hoàn hảo nhất. Hậu ngồi trên đầu mũi ghe, đối diện Hiếu, cũng đang nhìn thẳng về phía Hiếu trong ánh mắt thấm đượm tình quê, mà Hậu cảm thấy cõi lòng thật hạnh phúc và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vì tình yêu của Hậu dành cho Hiếu như cánh đồng lúa chín vàng đang chờ người gặt hái. Hậu nhìn đôi cánh tay săn chắc, rạm nắng của Hiếu, mà Hậu cứ ngỡ rằng hai cánh tay đó là dòng trời rộng lớn, ôm ấp tình quê, ôm ấp tình người, trong đó có Hậu. Đôi ngực to, khỏe, tràn đầy sức sống của Hiếu, sức sống của những chàng trai trơn chớt thôn nông, mà Hậu cứ liên tưởng đó là những ngọn núi hùng dũng ngạo nghễ, ngăn bão, chắn gió, tạo sự yên bình cho làng, cho xã. Có khi Hậu lại liên tưởng bộ ngực to khỏe sắn chắc đó của Hiếu là ngọn đồi con sao lũy che làng, mà Hậu đã có lần úp mặt tựa đầu trong nắng để hưởng lấy những giây phút bình yên. Thân hình của Hiếu với bờ vai rộng như cây cổ thụ sừng sững đầu làng, mà đã không biết bao lần Hậu đã dựa mình giữa trời trưa hè ói ả. Ánh mắt Hậu và Hiếu nhìn nhau như thầm lặng gửi trao cho nhau những gì họ muốn nói. Cũng trong ánh mắt thân thiện, Hiếu vừa khua nhẹ mái chèo, vừa cất tiếng hò khoan.
Hò đêm nay trăng sáng trên sông, thả thuyền lướt sóng canh người mình thương. Tay chèo tay lái, nhưng lại muốn hai con trăng, hai trăng để tặng cho người, người tôi yêu nhất. Hò người tôi yêu nhất, để tỏ tình lòng tôi.
Hò tình ai tôi đã tỏ tường, thương ai tôi đã mười thương vẹn mười. Đâu cần phải hai trăng kia, vì trăng là của thôn nghèo, ánh trăng sẽ chiếu. Hò ơi, ánh trăng sẽ chiếu rạng ngời tình ta.
Ý mẹ ơi, hồi đó tới giờ có bao giờ nghe Hiếu hò ngâm thơ hát gì đâu, sao mà hôm nay hồn thơ lai láng bất tử vậy?
Đúng rồi, ngày xưa khác, bây giờ khác. Ngày xưa chưa yêu thì chưa biết làm thơ hay hò hát. Còn ngày nay đã biết yêu, biết tương tư, thì đôi lúc cũng phải hát hò để mà chuyên chở cái tình, cái tự đến người mình yêu chứ.
Trời, nói nghe sến dữ ạ. Hậu lấy tay khua nhẹ dòng nước trên sông, thỏ thẻ. Mà nè, làm cái gì hồi nãy trong lúc Hậu đang hát, Hiếu không đàn, không đo đàn, mà cứ nhìn chăm chăm vào Hậu vậy? Có biết là Hiếu đợt rớt nhịp mấy lần rồi không? Cũng may là Hậu biết cách luyến lái, còn nếu không thì chắc bị...
Bị gì?
Hiếu gãi đầu.
Chắc tại ngày mai á, Hiếu ra tỉnh học lâu lâu mới về, cho nên hồi nãy trong lúc Hậu đang hát, Hiếu nhìn Hậu cho thiệt là kỹ, để mai mốt ra ngoài đó có nhớ đến Hậu thì liên tưởng đến những giây phút hồi nãy cho đỡ nhớ vậy mà.
Tài Hậu vẫn tiếp tục khua những dòng nước mát lành trên sông. Có thiệt không đó? Hay là mai mốt ra ngoài đó cảnh mới người mới vui hơn ở dưới đây rồi quên tôi thì sao?
Trời đất, sao Hậu lại nói vậy? Hiếu nghĩ không có đâu đẹp bằng quê hương của mình, không có tình yêu nào bao la bằng tình yêu làng xã. Bụng dạ của Hiếu thế nào, Hiếu thương ai, yêu ai, bộ Hậu không biết sao?
Hậu thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc trước những lời nói trơn trớt, thật thà của Hiếu. Và Hậu tin tưởng những gì Hiếu nói là sự thật. Hậu ân cần. Hậu chỉ nói chơi với Hiếu vậy thôi,
chứ lòng dạ của Hiếu hậu đã tường tận, tin tưởng mà. Hiếu nè, nếu như mà bận học đó, không có thời giờ về thăm tía với hậu đó, thì cũng viết vài chữ để cho hậu đỡ nhớ nghe.
Mèn ơi, mãi lo nói chuyện mà tới chợ hồi nào cũng không biết. Thôi, để Hiếu tấp vào bờ nghe. Hậu, hậu, Hiếu thấy đằng kia có bán khô cá sặc kìa, ghé qua mua cho tía đi.
Hiếu qua bên đó mua cho tía vài con nghe, tiền nè. Để hậu đến đằng kia một tí, mua những thứ dùng cần thiết trong gia đình sẽ quay lại liền. Được một lát, hậu quay trở lại, thấy hậu tay xách tay mang. Hiếu lẹ làng chạy đến giúp hậu.
Trời đất, làm cái gì mà tay xách tay mang? Bộ mua hết chợ của người ta rồi sao?
Có gì đâu, mua mấy thứ dùng trong nhà vậy mà. Giả lại mua cho Hiếu vài thứ để ngày mai đem ra tỉnh mà. Hiếu xách mấy giỏ sách đặt xuống ghe, rồi quay đầu sang nói với hậu.
Mua chi cho nhiều cực vậy không biết, lên trên tỉnh cái gì không có.
Đồng ý đó, là trên đó cái gì mà không có. Nhưng mà chỉ sợ một anh chàng nhà quê như Hiếu đi chợ mấy cô trên đó chém y là chém tèo lá chuối vậy đó.
Xin lỗi nghe, nhà quê thiệt nhưng chưa chắc để cho ai chém mà. Bộ chưa có nghe câu tục ngữ này sao? Khi đi tía có dặn dò, mua hàng trả giá, về nhà tía thương.
Cả hai cùng cười thỏa thích.